nhất định muốn ngồi để tỉ thí ư? Điền Bác Quan đáp, phải, nhất định muốn ngồi để tỉ thí. Lệnh Hồ Đại Ca đáp, được, đã vậy thì chúng ta phải quy ước với nhau một điều, lúc chưa phân thắng bại, nếu ai đứng dậy trước thì coi như thua. Điền Bác Quan nói, đúng vậy, lúc chưa phân thắng bại, nếu ai đứng dậy trước thì coi như thua. Lệnh Hồ Đại Ca lại hỏi, thua rồi thì phải làm sao? Điền Bác Quan đáp, theo ý huynh thì phải thế nào? Lệnh Hồ Đại Ca nói, đợi ta nghĩ xem. Có rồi, thứ nhất là người nào thua, từ nay về sau hễ thấy tiểu ni cô này thì không được nói năng hay hành động vô lễ. Khi gặp cô ta thì phải đến trước mặt cung kính cúi mình hành lễ và nói, tiểu sư phụ, đệ tử Điền Bác Quan xin bái kiến. Điền Bác Quan nói, úi chào, huynh sao lại khẳng định là ta thua? Nếu huynh thua thì sao? Lệnh Hồ Xung nói, ta cũng phải làm như vậy. Hễ ai thua thì người đó phải vào làm môn hạ của phái Hằng Sơn, làm đồ tôn của Định Vật lão sư Thái và là đồ đệ của tiểu ni cô này. Sư phụ nghĩ xem, Lệnh Hồ Đại Ca nói vậy có tức cười không? Hai người họ tỷ võ, nếu ai thua thì phải thay đổi môn phái, vào làm môn hạ phái Hằng Sơn. Làm sao đệ tử có thể thu nhận họ làm đồ đệ được? Cô nói đến đây nụ cười hé lộ trên môi. Trước đó, lúc nào cô cũng u sầu, giờ đây nụ cười hé nở càng tăng thêm nét yêu kiều. Định Vật nói, bọn hán tử thô lỗ trên giang hồ lời nào cũng nói được, sao người trò đó là thật? Lệnh Hồ Xung cố tình chọc giận Điền Bác Quan đó. Lão Ni nói đến đây ngẩng đầu lên lim dim hai mắt, suy nghĩ xem Lệnh Hồ Xung sẽ dùng cách gì để có thể giành phần thắng. Nếu hắn tỷ võ thua thì làm sao rút lời lại được? Ngẫm nghĩ một lúc, lão Ni biết trí lực của mình so với bọn thanh niên từng lang thang lăn lộn với đời thì còn thua xa, hà tất phải nghĩ nhiều cho mệt óc, liền hỏi, rồi Điền Bác Quan trả lời thế nào? Nghi Lâm đáp, Điền Bác Quan thấy Lệnh Hồ Đại Ca nói có vẻ chắc ăn, mặt hắn lộ vẻ chần chừ. Đệ tử đoán có lẽ hắn đang tự nhủ, đại khái là phải chăng Lệnh Hồ Xung đúng là có sở trường ngồi sử kiếm hơn người chăng? Lệnh Hồ Đại Ca lại nói khích hắn, nếu huynh quyết chí vào làm môn hạ của phái Hằng Sơn thì chúng ta không cần phải tỉ đấu nữa. Điền Bác Quan cả giận nói bậy, được, cứ như vậy mà làm, ai thua thì bái tiểu ni cô này làm sư phụ. Đệ tử nói, tiểu ni không thể thu nhận hai vị làm đồ đệ được, vì công phu của tiểu ni còn non nớt. Hơn nữa sư phụ của tiểu ni cũng không cho phép làm như vậy đâu. Phái Hằng Sơn của tiểu ni bất luận là người xuất gia hay người tục gia đều là giới nữ, làm sao có thể. Lệnh Hồ Đại Ca xua tay nói, ta và Điền huynh đã thương lượng và quyết định rồi, sư muội không muốn cũng phải nhận, đừng có lôi thôi, sư muội nhất định phải làm sư phụ. Đại ca quay qua Điền Bác Quan nói, điều thứ hai là người bị thua phải vùng đao cắt một cái, tự biến mình thành thái giám. Sư phụ, đệ tử không hiểu thế nào là vung đao cắt một cái, tự biến mình thành thái giám. Nghi Lâm hỏi như vậy khiến mọi người cười ồ cả lên. Nét mặt điềm khắc của Định Vật rốt cuộc cũng lộ vẻ nhu hòa. Lão Ni không nhịn được, bật cười thành tiếng rồi nói, đó chỉ là lời nói thô tục của bọn lưu manh. Hài tử, ngươi không hiểu thì đừng thắc mắc, chẳng có gì hay ho đâu. Nghi Lâm nói, trời ơi, thì ra chỉ là lời thô tục, vậy mà đệ tử cứ tưởng chỉ có hoàng đế mới có thái giám. Điền Bác Quan đưa mắt lườm Lệnh Hồ Đại Ca rồi hỏi, Lệnh Hồ huynh, huynh có nắm chắc phần thắng không? Lệnh Hồ Đại Ca nói, tất nhiên rồi, đánh đứng thì trong võ lâm thiên hạ Lệnh Hồ Xung này được xếp vào hạng thứ 89, còn đánh ngồi thì được xếp vào hạng thứ 2. Điền Bác Quan rất lấy làm ngạc nhiên hỏi lại, Lệnh Hồ huynh đứng hạng nhì, vậy hạng nhất là ai? Lệnh Hồ Đại Ca đáp, người đó là giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại. Mọi người nghe cô nói đến 8 chữ giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại thì đều tái mặt. Nghi Lâm quan sát thấy sắc mặt mọi người bỗng nhiên thay đổi, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, tưởng mình nói có gì nhầm lẫn, bèn hỏi, sư phụ, lời nói đó không đúng phải không? Định Vật đáp, ngươi đừng đề cập tên người này nữa. Rồi Điền Bác Quan nói như thế nào? Nghi Lâm nói, Điền Bác Quan gật đầu nói, huynh nói Đông Phương giáo chủ thuộc hạng nhất, ta không có gì để nói, Nhưng lệnh hồ huynh lại tự cho mình thuộc hạng nhì thì e rằng hơi khoác lác. Lẽ nào huynh lại giỏi hơn cả tôn sư Nhạc tiên sinh? Lệnh hồ đại ca đáp. Lệnh hồ sung nói đây là đánh ngồi. Còn đánh đứng thì sư phụ của ta được xếp vào hạng thứ 8, ta thuộc hạng thứ 89, so với sư phụ lão nhân gia thì còn kém rất xa. Điền Bác Quan gật đầu nói, thì ra là vậy, thế đứng đánh thì Điền Mổ được xếp vào hạng thứ mấy? Ai là người đứng ra xếp hạng? Lệnh hồ đại ca đáp, đây là điều rất bí mật, Điền huynh. Ta với huynh nói chuyện với nhau rất hợp ý, ta nói cho huynh nghe nhưng huynh không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không thì nhất định sẽ xảy ra một trận phong ba bão táp trong võ lâm. Cách đây 3 tháng, 5 vị trưởng môn tôn sư của Ngũ Nhạc kiếm phái hội tụ ở Hoa Sơn bàn bạc về những danh thủ trong võ lâm ngày nay. 5 vị tôn sư nhất thời cao hứng, bèn đem các cao thủ trong thiên hạ mà sắp đặt thứ bậc. Điền huynh, Lệnh Hồ Xung không giấu gì huynh, 5 vị tôn sư xét nhân phẩm của huynh thì thóa mạ cho rằng không đáng một xu, còn xét đến võ công của huynh thì 5 vị thật sự khâm phục, cho rằng nếu đánh đứng thì Điền huynh được xếp vào hạng thứ 14. Thiên Môn Đạo Nhân và Định Vật Sư Thái cùng nói, Lệnh Hồ Xung nói tầm bậy, làm gì có chuyện đó? Nghi Lâm đáp, nguyên là Lệnh Hồ đại ca muốn gạt hắn. Điền Bác Quan bán tín bán nghi nói, trưởng môn nhân Ngũ Nhạc kiếm phái đều là cao nhân trong võ lâm, lại xếp Điền Bác Quan này hạng thứ 14 là đã quá khen rồi đó. Lệnh Hồ huynh, huynh đã thi triển bộ kiếm pháp khó ngửi của huynh trước mặt 5 vị trưởng môn chưa? Nếu không thì sao các vị đó biết mà xếp huynh vào hạng thứ 2 đánh ngồi trong thiên hạ? Lệnh Hồ đại ca cười nói, bộ kiếm pháp thúi này ư? Nếu đem ra thi triển trước mặt mọi người thì quá bất nhã. Làm sao mà Lệnh Hồ Xung dám biểu diễn trước 5 vị tôn sư? Tư thế kiếm pháp này hơi khó xem nhưng rất lợi hại. Ta đã đem vấn đề này ra thảo luận với các vị cao thủ trong tả đạo. Ai cũng cho rằng ngoài Đông Phương giáo chủ ra, trong thiên hạ không ai có thể địch nổi. Nhưng thưa Điền huynh, hãy nói đi thì cũng phải nói lại. Đường kiếm pháp của ta tuy là tuyệt diệu, nhưng ngoài lúc ngồi cầu tiêu đâm mấy con ruồi con nhặn ra thì không còn giá trị thực tế gì nữa. Điền huynh nghĩ coi, đương lúc người ta động thủ tỉ võ công thì có ai dám ngồi yên bất động bao giờ? Cứ xem như đến lúc huynh thua rồi, tất nhiên huynh sẽ xấu hổ quá mà hóa giận, bèn đứng dậy động thủ. Huynh đánh đứng thuộc hạng thứ 14 trong thiên hạ thì chỉ cần một đao là hạ được Lệnh Hồ Xung đánh ngồi đệ nhị thiên hạ một cách dễ dàng. Vì vậy, Điền huynh đánh đứng vào hạng thứ 14 trong thiên hạ là thực chất. Còn Lệnh Hồ Xung xếp hạng đệ nhị đánh ngồi trong thiên hạ thì chỉ là hư danh mà thôi, không có gì đáng nói. Điền Bác Quan hư lên một tiếng nói, Lệnh Hồ huynh, cái miệng của huynh thật là lắm chuyện. Sao huynh biết ta đánh ngồi nhất định sẽ thua? Sao huynh biết được ta xấu hổ quá mà hóa giận rồi đứng dậy để giết huynh? Lệnh Hồ đại ca nói, nếu huynh đáp ứng yêu cầu là sau khi thua không được giết ta và làm đúng giao kèo là làm thái giám thì huynh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi. Thôi đi, không cần nói nhiều nữa, huynh động thủ đi. Nói xong, Lệnh Hồ đại ca hất tay một cái, các hũ rượu, bát đĩa và chiếc bàn cũng bay luôn. Hai người ngồi đối diện nhau, người cầm đao, người cầm kiếm. Lệnh Hồ đại ca nói, xuất chiêu đi, ai đứng dậy trước để mông rời khỏi ghế thì người đó thua. Điền Bác Quan nói, được, để xem coi ai đứng dậy trước. Hai người sắp động thủ, Điền Bác Quan liếc đệ tử một cái rồi đột nhiên cười lên ha hả, nói, Lệnh Hồ huynh, ta khâm phục huynh rồi, thì ra huynh đã ngấm ngầm mai phục kế mưu, cố ý đến đây gây khó dễ cho Điền Bác Quan này. Ta và huynh ngồi đấu với nhau, không ai được rời mông khỏi ghế, chưa nói những tay giúp đỡ huynh kéo vào, mà ngay cả tiểu ni cô này đứng ở sau lưng ta động tay động chân thì không chừng sẽ bức ép ta đứng dậy mất. Lệnh Hồ đại ca cũng cười ha hả rồi nói, chỉ cần có người ra tay giúp đỡ thì coi như Lệnh Hồ Xung này thua vậy. Tiểu ni cô, sư muội muốn ta thắng hay bại? Đệ tử đáp, tất nhiên là muốn đại ca đánh thắng. Đại ca là đệ nhị đánh ngồi trong thiên hạ, quyết không thể thua hắn được. Lệnh Hồ đại ca nói, được, thế thì ta xin mời tiểu muội hãy ra đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng hay. Tiểu Nico đầu trọc lóc đứng trước mặt ta thì lệnh hồ xung này không cần đánh cũng đã thua rồi. Lệnh hồ đại ca không đợi Điền Bác Quan lên tiếng ngăn cản liền phóng kiếm đâm hắn. Điền Bác Quan giơ đao đỡ gạt ra, cười nói: "Khâm phục, khâm phục, đây là một diệu kế rất tuyệt để cứu Nico thoát thân. Lệnh hồ huynh, huynh cũng thật là một người đa, thật là một người thuộc giống đa tình, nhưng đây là một trận chiến đấu hung hiểm, hậu quả không thể lường được." Lúc đó đệ tử mới hiểu ra lệnh hồ đại ca giao kết chuyện ai đứng lên trước là người đó thua, là muốn đệ tử có cơ hội trốn thoát. Cái thân của Điền Bác Quan không thể rời khỏi ghế, tất nhiên không có cách nào bắt được đệ tử. Mọi người nghe đến đây mới hiểu thấu chỗ dụng tâm sâu xa của lệnh hồ xung, không khỏi ca ngợi cảm phục. Võ công của lệnh hồ xung tuy không bằng Điền Bác Quan nên ngoài điều kiện này ra thực sự không còn kế sách nào để cứu Nghi Lâm thoát thân. Định Giật nói: "Cái gì là giống đa tình, đều là những lời thô tục. Sau này cái miệng của ngươi đừng nên đề cập đến, ngay cả lòng ngươi cũng không được nghĩ tới nữa." Nghi Lâm rủ mày đáp: "Dạ, thì ra đó cũng là lời thô tục, đệ tử hiểu rồi." Định Giật nói: "Vậy là ngươi nên lập tức chạy đi, nếu không Điền Bác Quan giết lệnh hồ xung thì ngươi khó mà thoát khỏi tên độc ác này." Nghi Lâm đáp: "Dạ." Lệnh hồ đại ca lại thúc giục, đệ tử đành bái đại ca một bái rồi nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của lệnh hồ đại ca," rồi quay người đi xuống lầu. Mới đi đến đầu cầu thang, bỗng nghe tiếng Điền Bác Quan quát: "Trúng rồi!" Đệ tử liền quay đầu lại. Hai giọt máu tươi văng đến dính trên vạt áo của đệ tử. Thì ra, lệnh hồ đại ca bị trúng một đao trên bả vai. Điền Bác Quan cười nói: "Thế nào, ta thấy kiếm pháp đánh ngồi đệ nhị thiên hạ của lệnh hồ huynh cũng tầm thường thôi." Lệnh hồ đại ca nói: "Tiểu Nico này còn chưa đi, lệnh hồ xung làm sao mà đánh thắng Điền huynh, cái mạng của ta xui xẻo thật rồi." Đệ tử tưởng lệnh hồ đại ca kiên kỵ Nico, nếu đệ tử chần chừ không đi thì sợ làm hại tính mạng của đại ca thật, nên vội vàng chạy xuống lầu. Khi xuống dưới đất, đệ tử lại nghe tiếng đao kiếm giao đấu kịch liệt ở trên lầu, rồi Điền Bác Quan lại la to: "Trúng rồi!" Đệ tử kinh hãi quá, đoán rằng lệnh hồ đại ca lại bị hắn chém trúng một đao nữa, nhưng không dám lên lầu để xem. Đệ tử bèn chạy ra bên ngoài vịnh tường, leo lên nóc tửu lâu, nằm áp sát mặt vào mái ngói, từ lỗ hổng nhìn vào trong, thấy lệnh hồ đại ca vẫn cầm kiếm giao đấu điên cuồng, khắp người đầy máu, còn Điền Bác Quan không bị thương một chút nào cả. Đấu thêm một hiệp thì Điền Bác Quan lại la lên: "Trúng rồi!" Một đao nữa chém trúng vai trái lệnh hồ đại ca. Điền Bác Quan thu đao cười nói: "Lệnh hồ huynh, chiêu này là ta đao hạ lưu tình đấy." Lệnh hồ đại ca cười nói: "Tất nhiên là lệnh